43. Sanh tử không có gì đáng sợ.
Vậy mà sao rồi mới thấy kinh điển như là một chữ bỏ không được. Bỏ một chữ là anh cắt nghĩa sai. Cho nên tôi viết cái câu này, Đức Thế Tôn đề cập tam tự tánh. Kỳ thật không có cái tự tánh nào của Đức Thế Tôn nói ra. Ba tự tánh ấy chỉ là kết quả của sự hiểu biết sai lầm, ý thức chấp ngã trước vạn pháp vốn dĩ vô ngã. Đức Thế Tôn không nói có tam tự tánh như vậy. Tại chúng ta chấp ngã, mà vạn pháp thì là tự nó là vô ngã, nhưng mà chúng sanh lại chấp nó là có ngã. Tất cả pháp không có tự tánh. Mình đậm cái chữ đó đó, để mà nắm câu đó là được rồi đó. Tất cả pháp không có tự tánh, đấy mới là then chốt, lập trường, là tôn chỉ của toàn bộ giáo lý Phật. Câu đó gì gớm lắm đó. Giống như cái bài đầu mình học, như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Câu đó là một cái lời tuyên bố giống dạc hùng hồn và tóm thâu cả toàn bộ giáo lý Phật. Như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Tỏ nhất thiết pháp là gồm những gì? Nó nhất thiết pháp là gồm có 100 pháp, ta chia làm 5 phần. Một tâm pháp, hai tâm sở hữu pháp, ba sắc pháp, bốn tâm bất tư ương hành pháp, năm vô vi pháp. Đã có 5 món như vậy thì có nghĩa là vô ngã rồi. Đấy, cho nên tất cả pháp không có tự tánh. Đây là thêm chốt lập trường, là tôn chỉ của toàn bộ giáo lý Phật. Không có tự tánh. Mà không có tự tánh tức là vô ngã. Cho nên tôi nhắc cái đại chúng là chúng ta bây giờ để ý là mình nắm vững cái vấn đề là tất cả pháp vô ngã, là nắm vững toàn bộ giáo lý Phật. Vì vô ngã cho nên nó pháp nào cũng đều là phải bị cái quy luật vô thường nó chi phối hết. Vô ngã mà. Vô ngã là không độc lập tự sanh, không độc lập tự tồn, không độc lập tự tại, không độc lập bất biến. Thì tất nhiên là phải chịu sự chi phối là vô thường. Vạn pháp vô thường là người bản chất của nó là vô ngã. Cho mình nắm cái đó. Mình đây mình sống mấy người tổ chết không ai lường được hết. Tại vì sao vậy? Tại vì vô ngã. Vì vô ngã cho nên phải chịu sự chi phối của cái luật vô thường. À, mình nắm vậy. Vô thường là tại vì nó vô ngã. Mà vô ngã là tại vì là không có pháp nào độc lập tự sanh, độc lập tự tồn, độc lập tự tại, độc lập bất biến, độc lập vĩnh hằng, không có. Cho nên câu đó học vậy ta nắm cái đó. Nắm cái đó rồi mình lướt trên những cái đợt sống sanh tử mà chơi. Giống như người ta lướt ván của những cái người mà thể thao, ta lướt ván người ta leo, ta vượt ra ở ngoài biển. Ở đây thì mình chỉ thấy lướt ván là có chiếc cano nó kéo, cái người đứng ở trên hai cái miếng ván ha. Cho ở ngoài Nha Trang tôi thấy một cái chiếc xe còn độc đáo nữa. Thứ xe nó giống như là cái xe, cái dạng dạng nó giống như cái xe đời mới giờ mà của mấy người nhà giàu, hai bánh đi mà nó có bề bộn vậy. Cái hình thù kiểu Vespa giờ đều lớn hơn, dài hơn. Người ta ngồi trên đó vậy mà ta nước cho nó sống đánh ầm vậy đó. Mà nghĩa là cái anh cởi xe ra muốn 600 ngàn một giờ. Rồi là lên đó ngồi đề ba đưa cái làm chạy e xuống ra biển chạy, nghĩa là chơi một giờ trả 600 ngàn. Chơi nghĩa là lướt trên sóng vậy mà chơi. không hề hấn gì hết. Đông Kỳ hôm tôi đi Nha Trang tôi thấy cái xe của tôi tận có tới chừng mà chạy đúng giờ rồi, chạy tôi lên trên cái bãi cát, lên trước cả 15 thước ở trên cái bãi cát. Y trường lên bãi cát như không về, thành ra y lội bộ cũng được mà chạy trên cát y cũng chẳng sao. Thế là mình nắm tất cả cái pháp này nè, cái quy luật mà tất cả pháp vô ngã rồi ấy mà. Vì vô ngã cho nên nó vô thường mà. Giờ thì mình an tâm mà mình nhẫn nhơ trên những cái đợt sống vui đùa, trên những cái đợt sống sinh tử, trên cái biển ái hà, trên cái đợt sống sinh tử, phải tập như vậy. Cho nên là tôi muốn nhắc cái đại chúng thôi nha, một cái điều mà tôi nói rằng tôi nói tôi dùng cái từ tôi nói là gần như là tôi phải đầu độc á, đầu độc để cho những người đệ tử Phật, những người mà có cùng với tôi được quen biết là phải xác định vấn đề sinh tử là không có gì đáng sợ, mới là những người học Phật có hiệu quả. Phải lướt trên cái sống sinh tử đó mà chơi như người ta cởi chiếc xe thể thao trên lướt trên nước vậy, trên sóng biển vậy, đừng có sợ. Nội ngoại chư pháp tận chư bất thật, tùng tâm biến khởi tất thị giả danh. Nội pháp là lục căn, ngoại pháp là lục căn, đều là những pháp vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô ngã vô thường cho nên nó không có pháp, là không có pháp thật, nó không có thật. Tùng tâm biến khởi, tất cả đều là biến cái chấp. Tất thị giả danh, chỉ có giả danh thôi chứ nó không có cái thực nghĩa. Tất cả đều đến cái chấp hết, bất thị giả danh, bất dụng trung tâm tối bạc, đảng tình bất phụ vật là vật khởi ngại nhân. Đừng có để tâm mà để mà mình cố kết để cho nó dính mắt. Tâm mình không có dính mắt với trần, lục căn không cho dính mắt lục trần, thì trần nó chẳng tác động, nó chẳng phá hại gì mình được. Nhâm tha pháp tính chư lưu mạc đoạn mạc tục. Lúc bây giờ nghĩa là mình nhìn hiện tượng giảng pháp nó cứ theo cái quá trình sanh trụ dị diệt, sanh lão bệnh tử thành trụ hoại không của sự vật, mà mình không hề có đau khổ, không hề có sợ hãi. Phải tập như vậy đó. Nhâm tha pháp tánh châu lưu mạc đoạn mạc tục, nhìn giảng pháp sanh trụ dị diệt bình thản, thành trụ hoại không cũng bình thản, sanh lão bệnh tử tất nhiên là ngột ngạt sắp chết đau khổ ha, nhưng mà phải chấp nhận và can đảm lên, đừng sợ hãi. Đó được gọi là nhâm tha pháp tánh chủ lưu. Pháp tánh nó cái diễn biến, nó diễn biến như vậy, nó đi như vậy, nó sanh tự nhiên như vậy, nó thành tựu hoại không như vậy, nó sinh lão bệnh tử như vậy, đừng có sợ. Tôi gọi là nhâm tha pháp tánh chủ lưu, đặc tình pháp tánh nó diễn biến theo cái chu kỳ của nó, theo cái quá trình diễn biến của nó, mà đừng có sợ hãi, mới gọi là cái người đệ tử Phật chân chính. Do vậy cho nên là hàng A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, Phật Thế Tôn ta cũng chết mà gọi là niết bàn. Còn chúng ta rồi thì cũng chết vậy thôi, chết y vậy, không có gì khác, nhưng mà gọi là chết trùng trùng đau khổ, là tại vì chúng ta mê muội, chúng ta không nhận thức được cái pháp tánh trụ lưu. Chúng ta tưởng đâu chúng ta chết rồi là mất chứ không hề mất. Kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ, bằng có chứng minh ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật đa kiếp tàng vi nhẫn nhục tiên. Đức Phật chúng ta cũng sanh tử nhiều lần lắm đó chứ, trong vô lượng kiếp đó chứ. Cho nên phải để ý như vậy, học như vậy, hiểu như vậy, để cho mình có cái sự nhẹ nhàng trong cuộc sống. Còn học Phật mà cứ lo âu, cứ sợ hãi hoài, không có tỉnh ngộ gì hết đó thì khỏi có đi học bắt công.